Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Đây là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị có thắc mắc thì xin quý vị gọi điện thoại trực tiếp vào trong chương trình để gửi câu hỏi đến với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của Đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin giới thiệu đến quý vị thính giả trong vùng Dallas Fort Worth, Arlington. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas, Garland cũng như tại Arlington. Tại Garland, quý vị có thể ghé qua Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Tham khảo lần đầu miễn phí về những dịch vụ kể trên. Và tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bistro B. Điện thoại để quý vị liên lạc tại Grand Prairie là 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo lần đầu miễn phí. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và xin được chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, thứ nhất Michael xin chào anh Diệp Tấn, chào quý vị gửi đại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ anh Diệp Tấn.
Dạ vâng. Thưa luật sư, thì trong tuần lễ vừa qua thì visa bulletin chắc không có sự thay đổi nhiều. Thì trong tuần lễ này, không biết là trong phần visa này của chúng ta có, của quý vị đang mong đợi có đi được bước tiến triển nào không ạ?
Dạ có, như tấn cách đây có 3 ngày thì cái thông tin visa bulletin mới nhất cho tháng 8, 2012 nó mới ra. Như tấn để Michael xin 1-2 phút trình bày cái visa bulletin cho tháng 8 anh.
Rồi, xin mời luật sư.
Dạ vâng, thứ nhất cho cái visa bulletin mới nhất cách đây là mới được 3-4 ngày. Thì đây là cái thông tin cho tháng 8. Thứ nhất là cái diện cấp 1. Cấp 1 là cho những người con không có gia đình của những người có quốc tịch. Hiện tại những hồ sơ 1 tháng 8 năm 2005 nộp thì người ta đang giải quyết và đang cấp visa tháng vừa rồi là cho tháng 7 là 8 tháng 7 năm 2005. Nghĩa là đại khái là nó đi được cỡ 3 tuần trong tháng rồi trong diện cấp 1. Cho cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2002 thì người ta đang giải quyết tháng vừa rồi là 15 tháng 4 năm 2002 thì đại khái nó đã lên được có 2 tuần chậm. Nhưng mà vẫn tiến bộ, vẫn tiến hành. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch. Tháng này là 15 tháng 2 năm 2001. Đó là anh chị em ruột của những người có quốc tịch 15 tháng 2 năm 2001, tháng vừa rồi là 22 tháng 1 năm 2001, đại khái là được lên được 3 tuần trong tháng rồi cho diện anh chị em. Và cuối cùng là diện 2A và 2B, đó là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân gia đình. Trước nhất là 2A, vợ chồng của những người có thẻ xanh hoặc là những người con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh thì hiện tại là 15 tháng 3, những hồ sơ nộp 15 tháng 3 năm 2010 thì người ta đang giải quyết tháng vừa rồi là 15 tháng 2 năm 2010, đó là đại khái là nó di chuyển lên, nó lên được có 1 tháng trong tháng rồi. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh. Hồ sơ này diện 2B thì đi lại nhất trong kỳ này. Những hồ sơ nộp 22 tháng 6 năm 2004 thì người ta đang giải quyết tháng vừa rồi là 1 tháng 5 năm 2004, đại khái là đi được gần 2 tháng cho diện F2B, đó là 2B cho những người con trên 21 của những người có thẻ xanh. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất anh Nhật Tấn cho tháng 8, đó là cho tháng 8 năm 2012. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và quý vị cũng đã đợi để mà nghe được những cái tin tức mới nhất về visa bulletin. Và cũng không quên nhắc lại một vài câu hỏi của các vị thính giả hỏi trong thời gian vừa qua và những điều mà chúng tôi cần lưu ý đến quý vị. Có nhiều người vẫn còn gửi email và hỏi. Thưa luật sư, như vậy thì những người cha hay là bậc cha mẹ có thẻ xanh thì vẫn chưa có quyền bảo lãnh con cái của mình, phải không luật sư?
Những người anh Diệp Tấn đọc lại anh là những người cha mà
cha và mẹ chưa có quốc tịch thì chưa được quyền bảo lãnh con cái, phải không anh?
Dạ được anh. Những người có thành giống như là mà Michael mới trình bày 2A là 2B đó. 2A là những người con dưới 21 tuổi, những người có thẻ xanh miễn sao là chưa có gia đình nhé.
Dạ vâng.
Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình.
Dạ vâng.
Nhưng có chồng và hai B là trên 21 nhưng mà không có, đại khái là không có gia đình, trên 21 vẫn bà lãnh được, nghĩa là ba má đưa vẫn được quyền bà lãnh cho con, không miễn sao là không có gia đình thôi.
Dạ vâng, như vậy thì chắc câu hỏi của các quý vị này là giống như là con cái của họ đã có gia đình rồi, thành ra cái trường hợp mà con cái mà đã có gia đình thì bắt buộc phải có quốc tịch, phải không luật sư?
Dạ vâng anh, một người phải có quốc tịch để bà lãnh được quyền bà lãnh cho con có gia đình. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Thì quý vị nào có thắc mắc trong những lĩnh vực kể trên, quý vị có thể liên lạc trực tiếp vào số điện thoại của đài ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc là quý vị muốn tham khảo với luật sư Michael Cao sau chương trình hoặc là văn phòng luật sư Michael Cao, thì quý vị có thể liên lạc qua hai số điện thoại, một tại Garland 214-703-0903 và một số tại văn phòng tại ở Grand Prairie trong khu Asia Times Square 972-606-9988. Và xin được chào quý thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cũng như visa đầu tư, đến với vị thính giả đầu tiên. Hello.
Dạ.
Cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ thưa anh Việt Tấn, cho gặp anh Mao Cò Cao.
Rồi cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ. Tôi tên Mai ở Phú Quốc á.
Xin mời cô Mai.
Dạ tôi qua bên Mỹ này thẻ xanh như là dạ hôm thay á. Dạ bây dạ. Giờ tháng 10 này là tôi hết hạn rồi. Khi nào tôi mới nộp đơn được anh Mai còn?
Dạ băng chị đã qua diện hôn thê, nghĩa là qua diện khêu quanh là fiancé đúng không chị?
Dạ dạ phải.
Chị có thẻ xanh 2 năm chưa?
Dạ 2 năm được sư.
Có thể xin 2 năm.
Có thể xin 2 năm chưa?
Dạ có rồi, tháng 10 này là tôi hết hạn á.
Ồ ok, tháng 10 là hết hạn, là thời xin 2 năm hết hạn đúng không chị?
Dạ 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 đúng.
Dạ bằng rất là quan trọng nha. Là dạ. Làm gì làm là trước khi hết hạn cái thời xin 2 năm mình phải nộp vô cái thủ tục. Nó gọi là removal condition, là gọi cái đơn 751 nha, E751. Dạ. Okay. Dạ. Nếu mà chị không biết cách làm, nhờ ai giúp làm hoặc là kiếm một dịch vụ anh văn phòng luật sư hay gì đó. À, nhưng mà cái đơn này nó rất là quan trọng, là chị cần nộp vô trước khi hết hạn cái thời xanh 2 năm nha.
Là khi nào nộp luật sư?
Mình có thể nộp là trong vòng 3 tháng trước khi hết hạn. Nghĩa là mình có thể nộp là từ tháng 7, tháng 8, tháng 9. Nghĩa là tháng 10 hết hạn đúng không? Thì mình nộp tháng 7, tháng 8, tháng 9 trước khi hết hạn 3 tháng là mình có thể được nộp rồi. Dạ.
Dạ, dạ.
Rồi xin chào cô ha.
Dạ, cảm ơn.
Vâng, xin chào khán giả thứ hai tiếp theo trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ. Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Cô tên Hương.
Ở thành phố nào đó cô Hương?
Ở Fort Worth.
Xin mời cô Hương.
Cho xin hỏi luật sư Michael Cao thử cái diện cha mẹ có quốc tịch mà bảo lãnh cho con đó tới năm nào?
Con có gia đình không chị?
Dạ có,
luật sư. Con có gia đình, ba má, giờ là ba má có thịt và lãnh cho con có gia đình. Thì cái thông tin mới nhất, cái digital voting nó mới ra cách đây mấy ngày, diện cấp 3, là hiện tại những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2002, những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2002, thì nó đang giải quyết đăng cấp visa.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Xin chào cô ha.
Dạ, chị, dạ.
Vâng, trong thời gian vừa qua là không biết những cái lệ phí của các cái diện trong vấn đề di trú có cái diện nào mà tăng lên mức phí không thưa luật sư?
Dạ không anh, đại khái là ở bên sở di trú thì không có ảnh hưởng nhiều, nhưng ở bên Bộ Ngoại giao, đó là bên State Department của Mỹ, nghĩa là những cái hồ sơ mà phỏng vấn ở bên Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn, cách đây cỡ 2 tháng hồi tháng 4 thì nó có thay đổi chút xíu anh Việt Tấn.
Lên hay xuống?
Có chứ, là đại khái là cái phỏng vấn đi du học du lịch là 160, cái visa fee nó giảm xuống 404 còn 203. Dạ.
Wow, như vậy thì theo cái tình hình kinh tế bên đó mà giảm xuống không luật sư?
hiếm lắm là chính phủ Mỹ mới giảm một cái phí anh Việt Tấn. Dạ.
Được giảm như vậy là từ 400 lẻ mấy mà xuống còn 200 mấy, là sự giảm gần 200 hả luật sư?
Wow, một gia đình mà ví dụ một gia đình mà 6 người là mỗi người xây được cỡ 170 cỡ đâu đó đúng không?
Vâng, gần 1.000.
Hơn cả ngàn đúng không, nếu mà ví dụ một gia đình 6 người. Dạ.
Đây là một cái tin vui cho những người nào mà có cái đơn bảo lãnh mà đông người, mà cái phần này là bên visa hay là bên phần nào thưa luật sư?
Bên National Visa Center là trung tâm visa, trước khi mà đi phỏng vấn á, thì trước khi làm cái thủ tục mà bảo trợ tài chính anh Việt Tấn.
Dạ.
Dạ, người ta bắt đóng cái visa fee đó. Dạ.
Wow, như vậy thì đây là tin vui cho những người chuẩn bị được phỏng vấn, là vì họ trong vòng 2 tháng vừa qua mà vô tình họ được, nếu mà một gia đình thường thường á, qua cái phần này họ có ít nhất là từ 3 người cho đến 4 người trở lên. Thành ra tiết kiệm gần cả một vé máy bay luôn. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Chúng tôi có 2 vị. Hello. Hello, xin vị thính giả này có thể vặn giảm bớt radio hay là tắt máy giùm ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô ạ. Hello, Tấn nghe đây. Hello.
Dạ, xin chào Tấn, xin chào luật sư.
Dạ.
Cho tôi xin có câu hỏi.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Hả?
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Thôi.
Dạ vâng, xin mời cô.
Có một người đã hỏi là, ví dụ như vấn đề mà cháu người ta đi du học qua, người ta xin con nuôi, xin là nhận làm con nuôi á, ví dụ như họ có một căn nhà nhỏ có 2 phòng mà họ lương hưu họ thấp, họ ăn thêm tiền HSA thì họ có được xin cái đứa cháu làm con nuôi để ở lại học hay không mà.
Dạ vâng, cái vấn đề xin con nuôi cái điều kiện nó rất là nhiều nha cô. Một trong những mà trong cái hồ sơ này mà nếu mà đã mở thủ tục để xin con nuôi á, là cái vấn đề sẽ là khi trước khi tòa án người ta cho cái gia đình xin con nuôi, nghĩa là cho một cái cặp vợ chồng nó xin con nuôi, thì người ta sẽ tới nhà, nó gọi là cái home study, người ta sẽ tới nhà người ta điều tra và học hỏi là mình chứng nhất có đủ cái điều kiện để nuôi được một đứa bé không nếu mà xin vô. Nghĩa là thứ nhất là mình phải có phòng, có nhà, có chỗ, có nơi, có income, có lợi tức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện để sinh được
một đứa bé. Tuổi họ là hết tuổi đi làm rồi, họ ăn tiền hưu nhưng mà hưu họ thấp, họ ăn thêm tiền HSA của chính phủ nữa, mà nhà họ có nhà 2 phòng thì họ có được nhận cái đứa cháu 14-15 tuổi đi du học qua để làm con nuôi được không?
Dạ vâng, hiểu cô. Là giống như hồi nãy là bên Michael trình bày đó, là cái vấn đề sẽ là ở bên tòa án người ta có chấp nhận là một cặp vợ chồng đã về hưu ăn SST, không có income, không có lợi tức, tuy nhiên là có nhà, có chỗ để cho đứa bé ở không, thì một lần nữa cái câu trả lời là khi tòa án gửi người xuống để điều tra và để nói chuyện với cặp vợ chồng đó thì ăn thua là bên tòa án có đồng ý là đủ điều kiện hay không thôi.
Trường hợp của người đó đưa ra như vậy, họ cái điều kiện của họ có hy vọng không luật sư?
Hy vọng hay không, một nữa là cái vấn đề là có đủ cái yên tâm, có đủ cái lợi tức để nuôi được đứa bé không thôi. Tại nhiều khi ăn
thì đó họ lương hưu nó không đủ rồi mới ăn thêm tiền HSA đó, nên là ví dụ như một người thì ăn gần 700 mà hai người thì ăn ngàn mấy chục đó.
Dạ vâng cô, nhưng mà một lần nữa là ăn thôi là bên tòa người ta có đồng ý hay không, cái vấn đề là cái vấn đề yên tâm lợi tức với lại cái nhà cửa. Dạ.
Ví dụ như cái người đó người ta không có chồng, người ta ly dị chồng rồi có một mình người ta ở mới căn nhà đó, có đứa con mà đứa con có gia đình rồi giờ tôi xin đứa con nuôi này là cháu ngoại của người ta, anh đi du học qua người ta xin được không?
Dạ, một lần nữa là tòa án sẽ coi là cái người xin con nuôi, cái người đó có đủ điều kiện, có đủ cái stability, nghĩa là một cái sự mà stability stable, nghĩa là cái chắc chắn, một cái đủ cái chỗ, một cái nơi, một cái mái ấm gia đình, một cái coi như là có. Nhiều khi không có chồng nó hại chứ không phải nó lợi cho hồ sơ. Nhiều khi người ta muốn là nếu mà sinh con nuôi, người ta muốn là một cặp vợ chồng có nhà, có cửa, có income. Cái đó
còn mà đàn bà giá có nhà không được hả? Hả luật sư?
Dạ sao cô?
Đàn bà
giá mà người ta có nhà cũng không được hả?
Dạ, một lần nữa được hay không là ăn thua tòa án người ta có đồng ý hay không. Nhưng mà một lần nữa thông thường tòa án khi mà xin cái thủ tục xin con nuôi, khi người ta gửi nhà người tới nhà thì người ta muốn, thông thường là người ta muốn là một cặp vợ chồng có nhà, có cửa, có lợi tức, có income, có một cái sự bền, coi như một cái chắc chắn để cho đủ khả năng để nuôi thêm một đứa bé trong gia đình. Dạ.
Hello cô ơi. Dạ, xin chào cô ha.
Dạ dạ.
Thưa luật sư, trong vấn đề con nuôi mà nhận những đứa trẻ mà học dưới lớp 12 mà qua đây đó, thì cái trường hợp này chắc rất là khó khăn chứ không phải đơn giản giống như mọi người nghĩ đâu, phải không luật sư?
Wow, no, chứ chắc là khó khăn đâu anh Việt Tấn, thì Michael đã làm những hồ sơ đó rồi, ok? Đại khái là Việt Nam mình thì muốn sinh con nuôi, nhiều khi con nuôi, nhưng mà nhiều khi cũng là họ hàng cháu hay gì thôi. Làm thì làm được, nhưng mà người ta cái người Việt Nam mình phải suy nghĩ cho kỹ, là có thể là sinh được đứa bé đó làm con nuôi mình, sau khi sinh con nuôi thì mình sẽ mở thủ tục để bảo lãnh cho đứa bé ở lại lấy thẻ xanh và lấy luôn quốc tịch, ok? Tuy nhiên ngược lại, là khi mà đứa sinh được đứa bé con nuôi, nghĩa là gì? Nghĩa là đứa bé đó đã cắt đứt cái sự mà liên hệ giữa ba má ruột của đứa bé. Thì khi đứa bé đã có quốc tịch thì quay ngược lại muốn bà lãnh ba má ruột thì không được. Bà lãnh cho anh chị em ruột thì không được, tại vì đứa bé đó đã cắt đứt hết rồi, anh Nhiệt Tấn hiểu.
Dạ vâng,
nó được mà nó không được, nó vậy á.
Dạ vâng, như vậy thì khi mà chấp nhận cái điều này thì cha mẹ bên kia phải chấp nhận luôn cả những cái, chứ như là muốn con mình cho...
Không là con của mình nữa, dạ, trên giấy tờ đối với tòa án của Mỹ không là ba má ruột của đứa bé nữa.
Dạ vâng.
Đã cắt đứt hết những cái sự liên hệ, cái relationship giữa đứa bé và bà ba má ruột.
Nhưng mà muốn nhận thì vẫn được, phải không luật sư? Muốn nhận con nuôi vào trường hợp này vẫn có cơ hội, đúng không ạ?
Dạ, được chứ, miễn sao là đủ cái điều kiện giống hết. Giống như nãy Michael trình bày là một cặp vợ chồng có nhà cửa bền, có công việc, có những đứa bé khác, có phòng riêng cho một đứa con nuôi. Ví dụ đó, những cái trường hợp mà miễn sao là tòa án thấy là cái vợ chồng này đủ khả năng và điều kiện để nuôi đứa bé, thêm một đứa bé nữa. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và câu hỏi cho cái phần này thêm một lần nữa để mà cho những vị thính giả đang nghe rõ hơn. Và thưa luật sư, như vậy thì với những cái điều kiện mà luật sư vừa nói là có đầy đủ hết, có nhà, có phòng và có cả income, tức là hai vợ chồng muốn nhận đứa con nuôi đó đều có income theo cái đòi hỏi, thì cái case này đến với tòa án, cái cơ hội cao phải không luật sư?
Dạ, yeah, thường thường là cái nếu mà thật sự là mình có đầy đủ giấy tờ, nghĩa là bên Việt Nam ba má ruột là đầy ký hết giấy tờ, bên tòa án này có đầy đủ giấy tờ, thì cái hồ sơ này làm được, miễn sao là đứa bé đủ tuổi dưới 16 theo đúng cái điều kiện đó thì bên tòa án này người ta sẽ chịu thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Xin vị thứ nhất lên tiếng. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của cô ạ.
Dạ, tôi là cô Minh.
Ở thành phố nào? Vâng, ở Fort Worth, xin mời cô.
Dạ. Tôi muốn hỏi cho ông em tôi ở bên Cali. Chú ấy đã có quốc tịch và bảo lãnh con gái của mình trên 21 tuổi, không có gia đình. Thì cái hồ sơ của cháu là từ tháng 4 năm 2006. Mà bây giờ cái bulletin thì mới giải quyết có từ tháng 8 năm 2005, đúng không?
Dạ đúng vậy con. Dạ.
Dạ. Nhưng mà ở bên Cali, ở trên visa center gửi cái giấy cho yêu cầu nộp visa đóng 280 mấy đó.
Dạ.
Với lại các giấy tờ bổ túc everything. Thì dạ. Tôi muốn hỏi rằng là cái trường hợp này nó không biết là tại vì cái đơn thì từ 2 tháng 4 năm 2006
dạ.
ở bên đó được nhận rồi, thì không biết đến bao giờ cháu nó được phỏng vấn.
Đại khái là đúng rồi đó, thì là cái thời buổi này là thường thường là cỡ 6 tháng trước khi visa tới, thì bây giờ là còn cỡ bây giờ là giải quyết tới tháng 8 đúng không, là đại khái là còn cỡ 8 tháng nữa đâu đó. Ok, là nó tới cái hồ sơ là tại bữa nó đúng rồi, là người ta sẽ gửi cái hóa đơn về để đóng cái fee bill, cái 88 đô với lại cái 230. Xong rồi người ta sẽ yêu cầu là mình làm cái hồ sơ bảo trợ tài chính. Thì thông thường là có 3, 4, 5, 6 tháng trước khi cái visa tới thì người ta sẽ gửi những cái phí này để đóng. Dạ.
Yeah.
Cái mục đích của người ta là, cái mục đích của lãnh sự là gì? Là khi visa tới người ta muốn phỏng vấn xong xuôi hết để người ta cấp visa. Và người ta biết mình đã chờ đợi rất là lâu. Người ta muốn là khi visa tới là người ta có cấp visa để cho đoàn tụ gia đình. Dạ.
Như vậy thì bây giờ nộp, thí dụ như tuần này mà các em tôi nó nộp giấy tờ và đóng tiền everything thì khoảng chừng 8 tháng sau sẽ phỏng vấn.
Well, ở đâu đó nhiều khi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng thì ăn thua. Okay. là cái mục đích của người ta là khi visa tới người ta muốn cấp, người ta muốn cho cái visa cho cái đứa bé đó để cho đoàn tụ gia đình. Dạ. Yeah.
Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Vâng,
cảm
xin chào cô. Bye. Vâng, xin được chào. Hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, em tên Tốt á. Em ở Garland đó.
Xin mời cô.
Em tính hỏi thăm, tại lúc trước ba có làm giấy bảo lãnh, ý chú làm giấy bảo lãnh ba đó. Rồi hai đứa em nó bị trên 21 tuổi. Tới lúc giấy tờ ba đi á, thì trên 21 tuổi nó bị rớt lại á.
Dạ.
Rồi giống như em có nghe là nói mình có thể... khiếu nại gì đó
luật sư
phải không?
Dạ, cái khiếu nại này là đại khái là mình xin phép tờ di trú sau khi ba qua đây, nghĩa là ba của mấy đứa bé lọt lại. Ba sẽ mở một cái hồ sơ mới bảo lãnh cho mấy đứa bé lọt lại, tại vì mấy đứa bé chưa có gia đình, một người thợ săn bảo lãnh cho con chưa có gia đình. Tuy nhiên, trong cái hồ sơ đó, thì mình sẽ khiếu nại với sở y chú là mình xin lấy lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ đầu tiên là chú và lãnh cho ba. Tại sao? Tại theo cái luật mới nhất, cái CFPA, cái Child Service Protection Act, nó không phải là luật nhưng mà một cái hồ sơ mà bên tòa án của bên phía là bên tòa án của liên bang đã xử, là nếu trong cái trường hợp đại khái giống như vậy nè, mà sau khi bị lọt lại mà nếu cái người ba mà qua bên Mỹ mà xin lại cái ngày ưu tiên thì người ta có thể là người ta cho cái giữ lấy lại cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ đầu tiên, và lấy nếu mà lấy lại cái ngày ưu tiên thì cái hồ sơ nó đi rất là lẹ, mình có thể là mình khiếu nại cô.
Tại vì ba lúc mà chú làm cho ba như là 80 mấy năm 89 gì đó, có thể khiếu nại được hả luật sư?
Well, mình khiếu nại không phải là khiếu nại cái hồ sơ cũ mà mình xin cái hồ sơ mới để lấy lại cái ngày tháng, cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ cũ. Nghĩa là mình xin cái hồ sơ mới, nghĩa là mình nộp lại cái một cái I-130 mới. Ba và lãnh cho con có thể sanh trên 21. Nhưng mà trong cái hồ sơ đó mình sẽ xin sở y chú là đáng lẽ là nộp ngày hôm nay, là vô ngày hôm nay là năm 2012. Nhưng mà ngược lại mình muốn xin là xin năm 1989. Mà nếu mà được đó, thì đương nhiên là cái hồ sơ nó đi lại liền.
Cái đó có giới hạn là năm nào mới xin được không vậy hả luật sư?
Mình đại khái bây giờ cái hồ sơ nó cũng chưa có chắc hẳn là sở y chú sẽ làm như vậy, tại vì nó nằm chỉ có nằm trong cái fifth circuit là cái tòa án ở bên liên bang ở bên Texas và Louisiana, chưa chắc là sở y chú của mấy tiểu bang khác sẽ đồng ý và người ta cấp cái ngày tháng cho mình.
Em ở gia đình du lịch của Texas chắc được không?
Em hiểu nó là như vậy, nhưng mà chị nhớ khi mình chị nộp lên cái I-130 hoặc là chị khiếu nại cái hóa đơn I-130, nhiều khi mình phải gửi qua Cali, tại vì ở bên Cali là nó giải quyết cái đơn I-130. Cali chưa chắc nó nghe bên Texas, bởi vậy hiện tại người ta vẫn thưa kiện nhau bên chính phủ và bên sở y chú và bên những cái hồ sơ đó đang khiếu nại lên nữa, có thể là lên tới Supreme Court.
Tại vì ba làm đơn là lâu rồi đó, giờ giống như mình gửi thêm một cái đơn sao được không hả luật sư? Hay là mình
có thể là dùng cái hóa đơn cũ của ba mà lãnh cho con cho 21. Mình có thể là nộp cái hồ sơ khiếu nại vì cái hồ sơ Khalid với sự thô đờ là cái tòa án người ta xử cái hồ sơ đó. Mình có thể là tựa theo cái case đó để mình khiếu nại là mình nên lấy được lại cái ngày ưu tiên của hồ sơ trước.
Vậy là mình có nộp cái giấy mà lúc trước là ba chú bảo lãnh cho ba luôn không ha luật sư?
Khi mà khiếu nại mình phải nộp đầy đủ hết, tại vì khi mà giải thích cho sở y chú là cái trách nhiệm là của mình phải giải thích cho rõ ràng.
Dạ, thì cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, vâng, xin chào cô. Xin chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vị lãnh xin lỗi, vị tỉnh đã đụng lộn một nút, có một vị thính giả đang đợi và xin gọi vị đó gọi trở lại. Hello, xin chào vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Chào biết quý danh của cô luôn ạ.
Là chị Hai ở Linh Tân là chị Tấn.
Xin mời chị Hai.
Chị Hai hỏi luật sư chị Tấn nói giùm là cái diện F3 đó, bảo lãnh con có gia đình đi Mỹ, hồ sơ đáo hạn sắp phỏng vấn, mà nếu sức khỏe ổn định nhưng trong gia đình có người quá trình nó bị tai biến não đó, thì bây giờ tình trạng nay cũng ổn định rồi nhưng vẫn còn đi hơi yếu, vậy có ảnh hưởng gì cái hồ sơ mà đi Mỹ không vậy Tấn?
Nghĩa là gì, nói là một người được bảo lãnh ở bên Việt Nam đã bị bệnh hay gì đó đúng không chị?
Dạ thưa, người bảo lãnh đó, gia đình của nó, nhưng mà nó là người đầu tàu, còn và người chồng thì bị cái bệnh tai biến mà quá trình cũng ổn định rồi, nhưng mà cái đi đứng nó cũng còn hơi yếu, thì dì hỏi thăm coi luật sư cho biết coi cái đó, nếu mà bệnh tạng mà bị tai biến như vậy mà ổn định rồi mà còn yếu vậy, nếu đi định cư Mỹ nó có bị trở ngại gì không, nhờ luật sư nói giùm dì biết.
Dạ vâng dì, cái quan trọng trong cái hồ sơ này là ý của chị dì nói là trong cái trường hợp mà bị bệnh như vậy mà khám sức khỏe thì có được đi hay không. Michael không có biết là cái phần não nó ảnh hưởng tới cái phần khám sức khỏe không, nhưng mà thông thường á là khi mà khám sức khỏe bên Chợ Rẫy, ví dụ ở bên Chợ Rẫy bên Sài Gòn đi, nhà thương Chợ Rẫy, ăn thua là mình cái điều quan trọng là cái những cái bệnh mà truyền nhiễm, mà cái đó là sở y chú bên chính phủ Mỹ người ta sợ nhất, còn cái phần dường như là cái bệnh não dường như nó không có nằm ở trong cái list mà chính phủ không cho vô, dường như là được, dường như là không có sao đối với là chính phủ Mỹ.
Như vậy là tình trạng như vậy là cũng vẫn được đi chứ không có ảnh hưởng gì với bệnh di trùng là thôi được hả luật sư?
Dạ, Michael không có dám nói chắc cô, tại vì dạ, cái lý dạ. do là cái phần khám sức khỏe, Michael cũng không có biết rõ là cái điều kiện của chính phủ Mỹ cho liên quan đến khám sức khỏe, tại vì ở bên Việt Nam có nhiều bệnh khác nhau lắm, nhiều khi bị khạc đàm, nhiều khi những cái đó mà nó nhiều khi lãnh sự người ta giữ mình lại bao giờ hết cái vụ đàm đi, ví dụ vậy đó. Dạ.
Dạ, dạ. Cái vấn đề này mà có ảnh hưởng gì di trùng á thì là phải bị giữ lại, còn những cái vấn đề gì mà về ngoài cái vấn đề đó thì hy vọng được đi thưa.
Dạ, dạ hy vọng được đi cô, mà cô nghĩ là chắc hy vọng được đi. Dạ.
Dạ. Xin mời cô, chào dạ. cô nhé. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Chào
dạ,
quý
em
danh
là mình, xin chào luật sư.
Mời
dạ, em thì hiện tại giờ chưa quốc tịch mà em muốn về Việt Nam em lấy vợ, rồi sau đó em qua em bảo lãnh bằng thẻ xanh hoặc thi quốc tịch.
Dạ.
Hoặc là bây giờ bảo lãnh bằng diện hôn thê thì đi diện nào sáng suốt tỷ lệ cao hơn thưa luật sư?
Dạ vâng, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh thì diện theo quan nha anh. Một người bảo là thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho fiancé. Ok. Nghĩa là cái hiện tại của anh á, anh chỉ có hai cách, là một đó là bảo lãnh theo diện vợ chồng theo thẻ xanh, nghĩa là sẽ mất tới 2 năm mấy, tại giờ nó mới giải quyết tới năm 2010. Hoặc là anh vô quốc tịch anh bảo lãnh theo diện vợ chồng theo quốc tịch. Một khi vô quốc tịch thì anh sẽ có một cái lựa chọn là anh có thể bảo lãnh vợ chồng hoặc là anh có thể bảo lãnh fiancé. Một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho fiancé. Dạ.
Dạ em cảm ơn luật sư.
Dạ hóa chị em.
Dạ vâng, như vậy thì cái diện thẻ xanh là chỉ bảo lãnh về vợ chồng chứ còn không có được cái vấn đề mà fiancé giống như là không làm đám cưới mà bảo lãnh không luật sư?
Đúng đúng anh Việt Thắng, mà hơn nữa là cái thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng nó hơi lâu, 2 năm mấy. Còn mà một người quốc tịch đó thì bảo lãnh vợ chồng thì trong vòng 9-10 tháng, năm là đi phỏng vấn liền.
Đây là tin vui, cũng là cái thời điểm mà cái diện thẻ xanh bảo lãnh rất là nhanh cho nên nhiều anh cũng không có nên phải đợi có quốc tịch mà nên làm bảo lãnh ngay bây giờ, phải không luật sư?
Dạ vâng anh.
Trước đây thì Tấn có mấy người em, bà con và em ruột của mình thì cũng phải đi mất gần 4 năm mới xong.
Dạ.
Mà
dạ,
bây
dạ.
giờ thì nghe cái visa bulletin trong vòng ai mà trễ nải lắm đó thì cũng là khoảng 3 năm thôi. Mà
dạ, vâng.
người nào nhanh thì được 2 năm rưỡi hả luật sư?
À, đâu đó bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 3 năm 2010, thì bây giờ mình là tháng 7 năm 2012.
Như vậy thì khoảng 2 năm rưỡi. Rất
đâu
là nhanh.
Đó. Dạ, dạ.
Thành ra các anh cứ mạnh dạn, nếu mà có người yêu thì cứ nên đừng nên lâu lắc phải chờ có quốc tịch là lý do là mất cái thời gian của các vị nữa. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thắc mắc muốn tham khảo hai văn phòng của luật sư Michael Cao tại thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903, và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và khi đến với văn phòng luật sư Michael Cao tại địa điểm ở Garland cũng như tại Grand Prairie, và Nguyễn Tấn xin nhắc lại số điện thoại tại Grand Prairie là 972-606-9988, 972-606-9988. Tham khảo miễn phí, và đặc biệt những dịch vụ của văn phòng luật sư Michael Cao đều có cái sự giúp đỡ bên phía văn phòng ở tại Sài Gòn để có thể giúp thân nhân của quý vị về những giấy tờ và những cái công việc tại Việt Nam. Thì quý vị đến với văn phòng luật sư Michael Cao, quý vị sẽ có được những cái quyền lợi đó. Và trở lại với luật sư Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ. Thưa luật sư, vừa rồi trong cái phần đầu nói chuyện với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thì có một cái khi đụng xe mà 3 chiếc xe đụng nhau là vì chiếc xe trước đang đậu và chiếc xe sau thì hít vào cái đít xe cũng đang đậu, và chiếc xe cuối cùng thì đã đụng vào chiếc xe sau chính giữa.
Yeah.
Và chiếc xe chính giữa chồi tới đụng vào chiếc xe đang đậu. Và với cái trường hợp này thì theo như cái kinh nghiệm của luật sư là chiếc xe nào phải đền tiền thưa luật sư?
Vâng, ăn thôi là mình là ví dụ như mình là đi xe đầu đi đúng không?
Dạ.
Thông thường ăn thua là thứ nhất là đương nhiên là ăn thua là cái police report là khi cảnh sát tới ai khai làm sao. Nếu mà mọi người nói là cái xe cuối cùng ủi xe giữa ủi xe đầu thì đương nhiên cái xe cuối cùng sẽ là bị lỗi. Hầu như nhiều đa số là lỗi, nhiều khi lỗi 90-10 hoặc là 100-0. Nghĩa là bên cái xe cuối người ta sẽ nhận là 80-90% lỗi. Tuy nhiên nếu mà cái xe cuối khai là cái xe giữa đụng xe đầu rồi mình thắng xe đụng xe giữa thì một lần nữa cái đó là tùy cái lời khai của xe giữa và xe cuối, trước sau gì cũng là xe giữa hoặc là xe cuối
phải bồi thường, phải bồi thường, dạ.
Dạ, phải bồi
còn
thường.
Cái ông mà đậu phía trước là chắc cú là không có bị gì hết.
À, xe quá, ông quá ăn thua nữa, xe đầu ăn thua nữa, là mình có dè lại hay không, nó nhiều, nó đủ thứ trường hợp anh, nhiều có nhiều dạ, khi người ta tới thành xe nền đỏ, cái người ta lố cái đầu ra người ta dè lại, nhiều khi khó nói lắm, tại vì đụng xe Michael gặp đủ thứ, đủ loại hết. Nhưng mà đại khái là thông thường là cái xe đầu á, nếu trong cái trường hợp anh Việt sẵn nói thì không, cái xe đầu thường thường là không có bị lỗi.
Dạ vâng, và cái câu chuyện vừa rồi được nêu lên trong cái chương trình thì cái người chạy sau cùng là một cậu trẻ người Mỹ mà dùng cái insurance của người cha, tức là mượn chiếc xe người cha chạy, thì khi gọi lại liên lạc á, thì nói là bây giờ insurance nó không có chịu đền là vì tại vì người con chạy chiếc xe đó, cái này là không có make sense phải không luật sư?
Well, actually, not make sense, actually. Tại trong cái bảo hiểm của chiếc xe khi người ba mua bảo hiểm cho chiếc xe của người ba, thì nhiều cái bảo hiểm nó sẽ, nó gọi là nó excluded list, nghĩa là một cái list mà excluded nghĩa là những người này không được quyền sử dụng xe. Tại vì cái đứa con mà đại khái là cái tuổi đó mà ông già không chịu mua bảo hiểm cho con của mình, thì bảo hiểm nó cấm nó không cho con lái xe, tại vì không chịu bảo hiểm mà mua bảo hiểm. Ok, thì nếu mà đứa bé, người con trai, ví dụ người con trai trong cái list, excluded list đó, mà lái cái xe đó, thì bảo hiểm nó sẽ từ chối cái lý do là trong cái hợp đồng nó để rõ ràng là cái người này không được quyền lái xe, và nếu lái xe đụng xe thì bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm. Nào nếu mà nó không chịu trách nhiệm thì sao? Cái người thứ nhì và cái người đầu tiên có thể là quay ngược lại kiện cái người chủ của chiếc xe, nghĩa là ba của đứa bé, hoặc là cái người tài xế của chiếc xe, nghĩa là đứa bé. Ok, tại vì mình có thể kiện cả hai có lỗi. Thứ nhất là cái người tài xế là có lỗi là không có chú ý để ủi cái đích cái người trước. Và thứ nhì là ba của đứa bé biết là đứa bé lái, nhiều khi lái nguy hiểm mà cũng vẫn cho đứa bé mượn xe để làm cho tai hại cho người khác, tai nạn cho người khác vậy.
Dạ vâng, như vậy thì với cái trường hợp này mà bảo hiểm không chịu đền đó, thì đầu tiên là cái người phía người thứ nhì và người thứ nhất phải tự lấy bảo hiểm mình ra trước, rồi bắt đầu mới thưa kiện lại cái xe cuối cùng, phải không luật sư?
Nó có nhiều cách lắm anh Nhật Tấn, mình có thể là sử dụng UM nghĩa là cái người giữa, người đầu nói là UM là insurance, là nói cái xe ủi tôi là không có bảo hiểm, tôi dùng là cái phần UM để bảo vệ để lấy cái tiền. Hoặc là người ta có thể kiện thẳng luôn cái người tài xế ở đằng sau mình, lỗi mình, lỗi của cái người đó, vì lỗi của cái người đó mà tôi bị thương, bây giờ tôi đền lại cái tiền bị thương. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều, và nếu mà quý vị khán giả này muốn nghe, muốn tham khảo thì có thể nếu mà không có được bồi thường thỏa đáng, hoặc là quý vị muốn tham khảo với văn phòng luật sư thì quý vị cũng có thể liên lạc với hai văn phòng này, một tại Renferry 972-606-9988 hoặc tại Garland là 214-703-0903. Xin chào khán giả cuối cùng trong chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền và visa du học cũng như visa đầu tư với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Chị biết quý danh ạ?
Tôi tên Hùng ở Phú Quốc.
Xin mời chú Hùng.
Ok, tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao là trong trường hợp có cái xe mà có một cái người đi vacation và để cái xe đó thì có thằng em nó lấy cái xe đó, mà khi cái xe đó đụng mà bên kia đưa lái và bên kia nó đụng nó tối ngon qua bên đó, thì trong trường hợp mà nó lỗi 100% thì trường hợp có cái xe đó kiện tụng nó thời gian nó bao lâu vậy luật sư Michael Cao?
Nghĩa là ví dụ như là thưa kiện với nhau đúng không?
Đúng.
Ví dụ như khi mà một bên đã mở cái hồ sơ, nghĩa là mở file một cái hồ sơ ở bên tòa án kiện bên kia, thì nhiều khi nó có thể trong vòng tuần xe đô, hoặc là nhiều khi có thể là kéo dài 1-2 năm, cái chuyện đó là bình thường. Tại một khi thưa kiện đó là nó rất là rắc rối, nó có nhiều cái sự qua lại giữa đôi bên mà mình kiếm thông tin, kiếm bằng chứng này kia vân vân. Thông thường là nó kéo rất là lâu dài, có thể 1-2 năm, mà nhiều khi trong vòng tháng 2 tháng 3 tháng tùy. Yeah.
Ok, vui mà là cái trường hợp bên người lái cái xe đó, người ta là đúng 100% bên kia nó đã tán ngon cái xe đó, và đồng thời là người ta đã nó đã chịu xin lỗi này kia nọ, nhưng mà trong trường hợp nó đã chịu đủ 100% thì cái thời gian nó đâu có kiện tụng gì, nhưng mà tại sao nó có trường hợp nó để lâu quá, từ 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 khi đụng với bây giờ gần hơn 3 tháng rồi chưa thấy cái bình bảo hiểm bên kia nó altimate hay nó lậu xe ra nó bố cho những người mà cho cái người mà gọi là có xe đó người ta tới để ta coi thử cái trường hợp hợp xe hư như thế nào bác luật sư.
Dạ vâng, chú Hùng, nó là như vậy ha. Mình cứ nghĩ là nó là 100% có lỗi, nhưng mà một khi mà đã thực hiện rồi thì luật sư bên kia người ta sẽ cái ngược lại liền. Tôi trả cái tiền cái sửa xe cho anh không phải là tôi nhận lỗi 100%. Khi mà thực hiện nhau bên A kiện bên B, cái trách nhiệm của bên A, tại A đã kiện B, là cái trách nhiệm của bên A là phải chứng minh là bên B có lỗi và đứng trước mặt tòa án, trước mặt jury nói à, trình bày những cái bằng chứng, đây là những bằng chứng vậy, bên kia đã vì như vậy, bên kia có lỗi, chưa chắc là bên tòa án hoặc là jury đồng ý là mình mà là bên B có lỗi. Nhưng mà ngược lại, cái trách nhiệm là trách nhiệm của bên kiện là bên A. Khi mà kiện bên B thì cái phần mình phải trình bày cái bằng chứng đã xác nhận là bên kia có lỗi. Khi mà đã đền xe, khi mà làm mà claim insurance thì có thể là bên kia người ta đền cái xe. Nhưng mà một khi mà đã thực hiện rồi thì cái vấn đề mà 100% nó không có còn là 100% nữa, mà có thể là chưa chắc là chứng minh được là bên kia có lỗi. Dạ.
Chưa cái vấn đề đưa kiện thì chưa ra tòa, nhưng mà cái trường hợp muốn hỏi cái khê là trường hợp nó mình đi xe nó tóm mình mà nó lỗi 100% thì cái trường hợp đó chưa có ra tòa, nhưng mà trường hợp đó bên bảo hiểm bên kia nó sẽ activate cái xe của bên mình đi xe nổ và cái thời gian đó là bao lâu để mà nó có kết quả đó, chứ còn chưa có gọi là chưa có bố là sẽ phải ra tòa.
Nếu mà chưa thưa tiền á, thường thì thông thường là cỡ vài ba tuần thôi là nó sẽ estimate cái xe. Mà nếu mà nó nghĩ nó có lỗi thì nó đợi cái xe thôi. Dạ, bác Tùng.
Bác ơi, bây giờ thời gian của tụi cháu cũng đã hết rồi. Bác có thể liên lạc với văn phòng nào ở gần bác nhất nha, để mà tham khảo nha.
Ok, cảm ơn
bác
nhiều.
Dạ.
Dạ, bác chú.
Dạ, vâng, xin chào bác. Và xin thời gian cũng đã hết rồi. Xin minh luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, vâng, anh Diệp Tấn một lần nữa. Michael xin cảm ơn Diệp Tấn. Cảm ơn nhiều người đại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Một lần nữa, quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, xin hẹn gặp Michael. Như anh Diệp Tấn đã trình bày, Michael có một văn phòng ở bên Garland mà cũng có một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie. Michael sẵn sàng nếu mà quý vị cần nói chuyện với Michael. Một lần nữa, Michael xin chào anh Diệp Tấn, chào quý vị của tại 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Và Michael xin hẹn lại cùng quý vị chiều thứ năm tuần tới, 3 giờ chiều tới 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ, vâng anh.